This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy trân trọng gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hôm nay Hoàng Thủy có khỏe không?
Dạ, Hoàng Thủy rất là khỏe anh. Không biết là hôm nay anh như thế nào rồi ạ?
Cảm ơn Hoàng Thủy. Qua cái weekend thì thường mình thứ hai đến hơi quải chút, quý thưa quý vị. Chúng ta thì phải nói là đa số là như vậy. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì rất là tốt. Đầu tuần, Tiến Dũng thấy là con số kỷ lục bắt đầu hé mở nữa, quý thưa quý vị. Hiện tại bây giờ Dow Jones lên 6 điểm và con số hiện tại là 22.099 điểm. Chúng ta thấy rằng con số này là một con số kỷ lục mới nữa. Và Nasdaq thì lên 15 điểm. Con số hiện tại là 6.367 điểm. Và SP500 thì lên rất nhẹ, lên 0.77, hiện tại là 2.477 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.27%. Dầu thô thì giảm rất nhẹ, giảm 31 xu. Một thùng dầu thô là 49 đồng 28 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm cũng rất nhẹ, giảm khoảng 90 xu. Một ao vàng hiện tại 1.263 đồng 40 xu, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%. Tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.700 đồng, bán ra là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào 36.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.270.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, theo bản tin này nó đã làm cho một sự controversy, gọi là rất cái sự bàn tán từ ngày từ chiều thứ sáu cho đến ngày hôm nay vẫn còn, đó là Starbucks trước đây cũng đã đưa ra một cái thông tin mà thông tin thật là ông CEO đó thì ông nói rằng ông sẽ mướn những người immigration thay vì mướn những người vet, tức là những người cựu quân nhân Hoa Kỳ. Đó đều là làm một cái điều rất khó chịu. Nhưng mà mới đây nhất nữa thì chiều thứ sáu ra một thông tin rằng họ sẽ bán cà phê giảm đến 40% cho những người nào immigration mà không có giấy tờ, tức là gọi là undocumented immigration. Wow, cái điều này thì làm cho nhiều người đã lên và hỏi Starbucks rất nhiều, và họ nói là cái ngày mà bán sale là vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Và cái điều này cuối cùng thì ngày hôm qua Chủ nhật, người đứng đầu của Starbucks cũng đã lên nói đây là những cái bản tin giả mạo, thưa quý vị, vì Starbucks chưa bao giờ đưa ra bản tin như vậy. Và quý vị nào có nghe bản tin này rồi thì chúng ta cũng bỏ qua vì bản tin này không có thật. Trên Twitter thì họ cũng nói rằng bản tin này không biết từ đâu, nhưng mà bán cà phê mà giảm đến 40% cho những người undocumented immigration thì không có. Thì ông nghĩ rằng thật sự ra cũng khó biết được, không ai mà dám đến Starbucks nói tôi là người di dân bất hợp pháp bán cái tôi ly cà phê. Cái điều đó hoàn toàn không đúng. Nhưng cái chuyện mà đầu tiên Starbucks nói trước đây thì hoàn toàn đúng, tức là họ sẽ mướn thêm những người immigration instead of mướn những người veteran. Một bản tin nữa thì cũng có liên quan đến là Little Caesar. Chúng ta biết rằng cái tiệm này là bán pizza. Quý vị biết thì mỗi ngày như vậy đó thì đa số những cái cửa hàng bán lẻ đó bắt đầu tìm cái cách thức nào đó đặng giảm bớt nhân viên, đa số họ dùng bằng máy móc, chúng ta thường gọi là robot, thưa quý vị, robot. Thì ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay thì người đứng đầu của Little Caesar Pizza thì ông cũng ra nói, ông David nói rằng trong những ngày tới đây đã bắt đầu mở cửa rồi, nhưng mà ngày tới đây họ sẽ bắt đầu thử nghiệm đầu tiên là tiểu bang Arizona ở Tucson. Thì quý vị mà thích pizza thì thường đến sắp hàng buổi trưa đó, hay là buổi tối chiều, hay là thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy, nhật đó thì rất là đông. thì để mà skip cái line không cần phải đến để mà đặt gọi điện thoại order cái bánh pizza rồi đến rồi hãy đợi lấy vân vân. Thì bây giờ chúng ta đến cái cửa tiệm pizza này nhỏ nhỏ này, Little Pizza này đó, thì họ có những cái oven rất bự và trong đó nó để nóng sẵn. Và quý vị chỉ cần online hay là bằng cái cell phone quý vị order, trả tiền xong rồi họ sẽ gửi cho quý vị ba cái số, nó gọi là 3-digit code. Thì quý vị dùng cái code đó chạy đến cái cửa tiệm pizza và đánh đúng cái code của cái bánh pizza mình muốn nó scan nó vào đó, thì đúng cái hộc tủ đó quý vị lấy cái pizza về đi thôi, không cần phải xếp hàng, không cần phải chờ trả tiền, no line no waiting. Và ông nói là đây rất là cool, really cool, cái app này rất là cool và cái chương trình này rất là cool, và hiện tại bây giờ họ đang thử nghiệm ở tiểu bang Arizona, thành phố Tucson. Nếu mà thật sự thành công đó thì trong tương lai tất cả những cái cửa tiệm nhỏ nhỏ Little Caesar Pizza này sẽ làm bằng cái cách này để hầu cho phục vụ được nhiều người. Hiện tại bây giờ chúng ta thường nói cái câu là time's money, thời giờ là tiền bạc, nhưng ở Mỹ đúng là thời giờ bây giờ không phải là tiền bạc, thời giờ là game, chứ thưa vị, họ rất bận rộn cho cái phone, bận rộn cho thời gian để mà chơi, vì thế họ lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn. Một cái bản tin kế tiếp nữa là bản tin này khá buồn. Mỗi năm như vậy đó thì cục thống kê gọi là dân về bảo vệ người tiêu dùng thì họ đưa ra cái con số mà overdraft fee. Bởi vì biết rằng ở Hoa Kỳ đó đến trên 40 mấy triệu người vừa cái account của họ không có tiền save được $1,000 thì mình đưa họ vào một cái dạng là gọi là paycheck to paycheck, tức là xài có đồng nào xài đồng đó. Vì thế luôn luôn cái nhà băng của họ đó là bị overdraft. Nhưng mà có những người không có đủ tiền 10 đồng để mà trả cho cái tiền overdraft fee protection. Cái điều đó đã làm cho mỗi năm như vậy đó thì nó cost người dân Hoa Kỳ nhiều chục tỷ Mỹ Kim, cái thưa quý vị. Riêng về cái năm 2016 không thôi đó thì cục về bảo vệ người tiêu dùng đã đưa ra cái con số, và hồi năm ngoái là 15 tỷ Mỹ Kim overdraft. Cái này là overdraft với cái bouncing check, tức là cái check chúng ta ký ra mà không có tiền đó thì chúng ta bị phạt 35 đồng. Rồi cái overdraft tức là chúng ta rút tiền mà trong cái tiền nó không đủ đó, chúng ta cũng bị phạt 35 đồng. Và theo như federal đưa ra đó, thực sự ra không phải federal, nhưng mà cái tiền mà chúng ta bị overdraft hay là cái debit card xài bị hố đó là thường thường average là 24 đồng, nhưng mà hầu hết những các nhà băng á không bao giờ phạt 24 đồng. Thì họ nói là most bank charge you $34 for những cái incident về overdraft, tức là chúng ta bị lỗi là chúng ta bị mất 34 đồng. Vì thế thì Dũng nghĩ rằng họ có rất nhiều cái cách thức để quý vị không có bị overdraft như vậy, mà Dũng nghĩ rằng người Việt Nam thì rất là ít bị, trừ trường hợp khi nào mà hai vợ chồng xài chung cái account, người vợ xài đầu kia, người chồng xài đầu này, không kiểm soát được thì bị phạt thôi. Nhưng mà cái điều đầu tiên cái Dũng khuyến khích quý vị như thế này. Ví dụ quý vị bị phạt đó mà lần đầu tiên đó thì quý vị đừng có ngần ngại gọi lên nhà băng. Thì họ thường họ có một cái gọi là cái waive, tức là forgive cái lần đầu tiên. Quý vị không có xài, quý vị nhiều lần quá đó thì rất là khó. Nhưng mà lỡ bị đó, tí Dũng nghĩ rằng 99% quý vị gọi lên đó là họ sẽ waive cái đó liền. Họ nói là đây là lần đầu tiên tôi bị cái problem như vậy, thì họ sẽ bỏ lần đầu tiên, tức là forgiveness lần đầu tiên họ sẽ cho quý vị. Quý vị không gọi lên thì quý vị mất tiền đến chiều. Nhưng mà Dũng khuyến khích á, 34 đồng cũng là tiền, cũng khoảng 1 giờ làm việc hay đến 2 giờ làm việc của người blue collar, tức là người làm công cũng là hết gần 2 tiếng hồ rồi. Gọi lên chỉ cần 10 phút thôi là họ sẽ bỏ cái tiền đó ra. Và nên nhớ cái tiền mà đau khổ nhất là cái tiền thiết kịch về bị phạt, cảnh sát phạt. Cái tiền thứ hai là cái tiền overdraft fee, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái T-Mobile. Quý vị, đây là bản tin khá thú vị. Đây là Rand Mother Story này. Quý vị, thường thường đó, cái tuổi mà Baby Boomer, như thống kê trước đây Dũng có gửi ra đó, thì những người lớn tuổi mà khoảng 55, 60, ngay cả 70, ngay cả những người 90 tuổi đang bắt đầu xài cell phone. Họ muốn catch up lại cái technology. Tôi thấy rằng ngày mà chúng ta muốn mà gọi là bị outdate là không được rồi. Con cái nó xài điện thoại mà ta không xài thì ta không liên lạc được. Vì thế những người mà lớn tuổi bắt đầu có chiều hướng xài điện thoại di động. rồi ngay cả cái máy vi tính, laptop vân vân. Thì lợi dụng cái cơ hội này, T-Mobile đã ra một cái plan mới, tức là họ dụ những người gọi là baby boomer, tức là những người lứa tuổi từ 55 trở lên. Và rất là tốt quý vị, nếu quý vị nào ở nhà có ông bà đó mà có cái điện thoại đó, thì chúng ta cũng khuyến khích chỉ cần 60 đồng cho hai cái điện thoại, unlimited call texting rồi data whatever và 4G LTE vân vân. Thí dụ như một người, thí dụ có một ông nội đi là 55 tuổi, ông nội sai một cái line là phải trả 50 đồng, rồi cái line thứ nhì cộng vô tín dụng nữa là 10 đồng nữa thôi, tức là 60 đồng cho hai cái phone. Nhưng mà họ nói là cái người thứ hai đó không cần phải tuổi tác như thế nào, 18 tuổi hay là 15 tuổi, ok, chỉ cần một người trên 55 tuổi là được sẽ up một cái điện thoại trả 55 đồng, xin lỗi, 50 đồng, sau đó trả thêm 10 đồng nữa cho cái second line. Nhưng mà cái thứ hai đó là phải trả full price. Cái thứ ba, quý vị, tới người thứ ba không được, chỉ có một người. Cái plan này chỉ có một người đầu và người thứ hai thôi là được 60 đồng. Tí Dũng nghĩ rằng cũng khá rẻ, quý vị, rất là rẻ. Và bắt đầu ngày 9 tháng 8 tới đây đó, quý vị nào mà có những gì lớn tuổi ở nhà đó, dù chúng ta có ông nội, có bà nội, thì hai người đó chỉ kèm theo hai cái phone, hai người dưới nữa, thì chúng ta trả chỉ có 120 đồng. Thì có thể là không biết có rẻ hơn hay không, trong cái một cái line 4 người là bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nếu mà có hai người đó, thì chúng ta trả 60 đồng cho một tháng cho hai cái điện thoại thì rất là rẻ. Tín dụng cũng khuyến khích quý vị, nếu mà có hai người thì chúng ta chuyển qua cái plan này cũng khá tốt, quý vị. Một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin cuối cùng mà Tín dụng nghĩ rằng bản tin này không ngờ được, cái thủy sản mà chúng ta ăn đó, chúng ta luôn luôn nghĩ là lobster là mắc nhất, hay là chúng ta nghĩ là cá ngừ đỏ đại dương là mắc nhất. Nhưng thật sự, thưa quý vị, cái đồ biển, thôi cái này phải đồ biển, yêu phải đồ biển, nhưng mà gọi là nó cũng dạng là seafood rồi ha, thủy sản. Đứng đầu hiện tại bây giờ, thưa quý vị, phải nói rằng càng ngày cái demand nó càng cao, không biết lương nó ngon như thế nào. Tín Dũng cũng ít dùng lương, nhưng mà bây giờ nó gọi là cái đặc sản rất là mắc tiền, đặc biệt là ở Trung Quốc và ở bên South Korea, nói chung và những cái nước khác nữa, thưa quý vị, nước châu Á khác nữa. Hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ đó, có hai cái nơi, hai cái tiểu bang duy nhất được quyền nuôi cái con lương lương giống là Maine và South Carolina. Quý vị không thể tưởng tượng được, con lương giống này đang bị ăn cắp rất là nhiều, đặc biệt ở Maine, người ta ăn cắp con lương này vì cái giá trị của nó rất cao. Con lương giống này đó đến 2.000 đồng một pound, 2.000 đồng một pound, quý vị, một pound lương nó không có, thực sự ra chúng ta lấy một chừng một cái núm tay nhỏ thôi là 2.000 đồng, nhưng mà lương giống nó nhỏ như con trùng vậy đó, là 2.000 đồng cho một pound như vậy. Và hiện tại bây giờ cái số lương này đã bán ra mà họ thu nhập cả từ 1 đến 3 triệu một năm. Và con những con lương này họ nói là ăn cắp rất là nhiều. Và đa số đó là những con lương này họ xuất khẩu qua bên Trung Quốc, bên South Korea, rồi ngay cả nước châu Á khác nữa. Ví dụ không biết có Việt Nam hay không. Nhưng mà lương, người nói rằng hiện tại bây giờ là cái món rất rất là khoái khẩu trong các cửa tiệm gọi là sushi. Làm về gọi là cái món lương lương ăn sushi, cái thú vị. Ví dụ mình không thích món lương này lắm, nhưng mà hiện tại thì nói là cái món lương này trong tương lai hình như là những hàng hiếm hoi. Và người Mỹ gọi bảo vệ động vật của Hoa Kỳ, họ cũng nói rằng hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là khắc khe để watching cái những con lương mà hầu như là, nếu mà trường hợp này xảy ra thì có thể bị tuyệt chủng, cái thú vị. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là bổ ích cho ngày hôm nay. Và thật ra thì nếu mà anh Tiến Dũng không nói thì Hoàng Thủy và hình như cũng rất là nhiều quý thính giả sẽ không biết. Cứ nghĩ từ trước tới giờ là con tôm hùm là đã là một cái món rất là mắc rồi, mà bây giờ ra thêm cái con lương nữa. Nhưng mà không biết là có ai thích lương không, nhưng mà Hoàng Thủy thì vẫn thích tôm hùm thôi à.
Hoàn toàn, Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý với Hoàng Thủy. Cái con lương thì nhìn nó thật sự hơi ớn ớn hả?
Dạ.
Nó ghê, thì cái da trơn này thì cũng không có bổ ích gì lắm. Nhưng mà người Nhật hiện tại cái món lương và sushi là món khoái khẩu của người Nhật. Vì thế cái lương lúc nào cái demand cũng rất là cao, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý khán giả vừa lắng nghe chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.